Xin cảm ơn Hội Thánh. Kính thưa Hội Thánh, nhân dịp đầu năm mới âm lịch 2021, chúng ta hãy cùng nhau dành thời gian để ôn lại ý nghĩa của sự được dựng nên mới trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta cần hiểu rõ thế nào là một người được dựng nên mới. Người được dựng nên mới có những phẩm chất gì? Và thế nào là nếp sống của người được dựng nên mới? Vì có hiểu rõ thì chúng ta mới nhận biết mình có phải là người đã được dựng nên mới hay không. Và nếu phải thì chúng ta biết mình phải sống như thế nào. Còn nếu chúng ta nhận ra mình chưa phải là người được dựng nên mới, thì chúng ta cũng biết rằng mình phải làm gì để được trở thành người mới trong Đấng Christ. Trước hết thì Thánh Kinh cho chúng ta biết người mới là một tạo vật mới trong Đức Chúa Giêsu Christ, như lời đã chép trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đã trở nên mới. Ở trong Đấng Christ tức là ở trong sự cứu rỗi của Ngài, được hiệp một với Ngài như là nhánh nho ở trong gốc nho và đón nhận sự sống từ chính Ngài. Người ở trong Đấng Christ là người đã thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Lời của Chúa trong Giăng đoạn 15 câu 5 chép: Ta là gốc nho, các ngươi là những nhánh nho. Ai cứ ở trong ta và ta trong người ấy, thì người ấy sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta, các ngươi chẳng có thể làm được điều gì. Thật lòng ăn năn tội là chân thành hối tiếc vì đã vi phạm các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời. Như đã chép ở trong Thánh Kinh, mà lương tâm của mỗi người có phần nào nhận thức. Thật lòng ăn năn tội còn có nghĩa là không còn muốn phạm tội nữa. Động từ ăn năn ở trong Thánh Kinh có nghĩa là thay đổi bằng cách quay lại. Quay lại là từ bỏ con đường đi xa khỏi Thiên Chúa và quay về với Ngài. Lời kêu gọi của Thiên Chúa dành cho loài người chúng ta từ bao nhiêu ngàn năm nay vẫn không bao giờ thay đổi. Đó là hãy trở lại cùng ta. Và lời kêu gọi của Thiên Chúa đã được chép ở trong Ê-sai đoạn 44 câu 22, Ô-sê đoạn 12 câu 6, Giô-ên đoạn 2 câu 13 và nhiều nơi khác nữa. Còn sự hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ có nghĩa là chúng ta chỉ tin rằng chúng ta được tha tội là bởi vì sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ chứ không bởi bất cứ một việc gì khác. Không phải vì chúng ta đọc kinh, cầu nguyện, đi nhà thờ, dâng hiến, làm ra các việc lành hay là gia nhập một giáo hội giáo phái nào. Vì chỉ bởi sự chết của Đấng Christ, máu của Ngài đổ ra trên thập tự giá mà chúng ta được rửa sạch tội và được tha thứ tội, không bởi bất cứ một phương tiện nào khác, không bởi bất cứ một hành động hay việc làm nào khác, và cũng không bởi bất cứ một ai khác. Ngày nay nhiều giáo hội đã giảng dạy rằng để được hoàn toàn tha tội, ngoài cái việc tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ thì một người phải làm những cái này, những cái kia, những cái nọ, vân vân. Đó là tà giáo. Vì thế mỗi khi chúng tôi nói đến thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ thì quý bạn chị em hãy nhớ đến những gì mà chúng tôi chia sẻ ở trong các bài giảng. Danh từ tạo vật mới có nghĩa là được Thiên Chúa dựng nên mới. Muôn loài do Thiên Chúa dựng nên, nhưng vì sự phạm tội của một số thiên sứ và loài người mà muôn loài bị băng hoại. Bởi tình yêu và sự toàn năng của Thiên Chúa mà Ngài tái tạo những người có lòng ăn năn, thống hối, muốn quay lại với Ngài. Chúng ta đều biết, Thánh Kinh dạy rằng, trong buổi đầu của cuộc sáng thế, Thiên Chúa đã dựng nên loài người và đặt tên chung là Adam. Và cái từ ngữ Adam này ở trong Sáng Thế Ký đoạn 5 câu 2 có nghĩa là loài người. Ở trong nguyên ngữ Hebrew của Thánh Kinh Cựu Ước thì từ ngữ Adam có hai cách phát âm khác nhau một chút. Cách viết thì hoàn toàn giống nhau, gồm có ba mẫu từ, nhưng mà cách phát âm thì khác một chút. Một cách phát âm có nghĩa là loài người, gọi chung loài người, và một cách phát âm có nghĩa là đỏ hay là đất sét, dùng làm tên riêng cho người nam đầu tiên mà chúng ta thường gọi là ông Adam. Ở trong nguyên ngữ Hebrew của Thánh Kinh, chữ Adam được dùng làm tên riêng, chỉ xuất hiện có 10 lần. Đó là trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 17, đoạn 4 câu 25, đoạn 5 câu 1 và câu 3 đến câu 5. Giô-suê đoạn 3 câu 16, Sử Ký Nhất đoạn 1 câu 1, Gióp đoạn 31 câu 33 và Ô-sê đoạn 6 câu 7. Ngoài Giô-suê đoạn 3 câu 16, Adam là tên gọi của một thành phố, thì 9 lần khác Adam đều là tên gọi của người nam đầu tiên trong loài người. Còn chữ Adam dùng gọi chung loài người thì xuất hiện 541 lần. Thánh Kinh Việt ngữ, bản dịch truyền thống và một số bản dịch khác thường phiên âm chung là Adam cho cả hai cách đọc của tên chung và tên riêng. Và như vậy khiến cho câu văn được dịch không sát nghĩa. Ở trong Thánh Kinh Việt ngữ bản Hiệu Đính 2012, chúng tôi phiên âm là Adam khi danh từ này được dùng làm tên riêng và chúng tôi dịch là loài người hoặc là người khi danh từ này được dùng để gọi chung loài người. Vì dòng dõi loài người ra từ Adam sau khi Adam đã phạm tội, nên mọi người đều đã mang lấy bản tính phạm tội từ Adam. Mỗi người là một linh hồn nào phạm tội thì linh hồn ấy chết, và chết là đời đời bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa. Ê-xê-chiên đoạn 18 câu 4 chép: Này, mọi linh hồn đều thuộc về ta, linh hồn của cha cũng như linh hồn của con đều thuộc về ta, linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Và Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 1 câu 9 chép: Họ sẽ bị hình phạt hư mất mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài. Khi một người tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời bằng sự thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thì linh hồn của người ấy được sống lại trong Đức Chúa Giêsu Christ, tâm thần của người ấy được sống lại bởi Đấng Thần Linh, và thân thể xác thịt của người ấy sẽ được Đức Chúa Trời làm cho sống lại. Và các câu thánh kinh mà chúng tôi tiếp tục đọc sau đây giúp cho chúng ta biết rằng đó là những sự dạy dỗ đến từ thánh kinh. Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 22: Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng vậy trong Đấng Christ mọi người đều sẽ được sống lại. Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 45: Vậy có lời chép rằng người thứ nhất là Adam đã là một linh hồn sống, Adam sau cùng là thần ban sự sống. Giăng đoạn 3 câu 6: Sự được sinh bởi xác thịt là xác thịt, và sự được sinh bởi Đấng Thần Linh là Thần Linh. Roma đoạn 8 câu 11: Nếu Đấng Thần Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong những cái chết ở trong các anh chị em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong những cái chết cũng sẽ nhờ Đấng Thần Linh của Ngài ở trong các anh chị em, khiến cho những thân thể sẽ chết của các anh chị em được sống lại. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 14: Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại cũng sẽ khiến chúng ta sống lại bằng chính quyền phép của Ngài. Và trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 14: Chúng tôi đã biết rằng Đấng đã làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại bởi Đức Chúa Giêsu, và sẽ trình ra chúng tôi cùng với các anh chị em. Người được dựng nên mới là người được Đức Chúa Trời tha tội, thân thể xác thịt được thánh hóa, được Đấng Christ làm cho sạch bản tính ưa thích phạm tội, linh hồn được đổi mới, được Đấng Thần Linh kết nối sự thông công với Thiên Chúa, tâm thần được phục hồi. Và tiếp theo đây là chúng tôi xin trích dẫn một phần từ bài giảng chú giải Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 từ câu 11 đến câu 21 với cái tựa đề chức vụ giảng hòa. Là cái lời chú giải dành cho Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17 mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngày hôm nay. Bài giảng này đã được chúng tôi đăng ở trên khu mạng tìm hiểu thánh kinh.com. Những sự cũ là bản tính tội lỗi, án phạt của sự phạm tội, tất cả đều đã qua đi đối với người được dựng nên mới trong Đấng Christ. Mọi sự đã trở nên mới là linh hồn và tâm thần của người ở trong Đấng Christ đã được tái sinh thành một người mới giống như Thiên Chúa, trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật, như lời của Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 24 đã chép. Sự tri thức cũng được đổi mới, như lời của Chúa trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 10 đã chép, khiến cho người ấy có sự hiểu biết đúng và đủ về Thiên Chúa, về ý muốn và việc làm của Thiên Chúa, như đã được giải bày qua lời hằng sống của Ngài là Thánh Kinh. Thân thể xác thịt của người ấy dù chưa được tái sinh, nhưng đã được thánh hóa để trở thành đền thờ của Thiên Chúa và công cụ làm ra những việc lành của Thiên Chúa. Nói cách khác, nếp sống của người ấy hoàn toàn đổi mới, khiến người chung quanh đều nhận biết được. Động từ đã trở nên ở trong câu này mọi sự đã trở nên mới, được dùng với thời quá khứ hoàn thành, cho thấy việc người ở trong đấng Christ được dựng nên mới là sự kiện đã được hoàn thành. Việc còn lại là người ấy có tiếp tục ở lại trong đấng Christ hay không, là tự do lựa chọn của người ấy, như một đứa con hoang đàn. Sau khi ăn năn, quay về xưng tội cùng cha, đã được người cha tiếp nhận trở lại vào trong gia đình, phục hồi quyền làm con. Nhưng đứa con đó có chịu tiếp tục ở lại trong gia đình hay không là sự lựa chọn của nó. Tiếp tục ở lại trong đấng Christ là tiếp tục sống thánh khiết theo lời Chúa, vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, sinh ra những quả lành. Người không tiếp tục ở lại trong đấng Christ, không sống vì đấng Christ, nhưng quay về sống với cái nếp sống theo thế gian, sống vì thế gian, sống vì những ham muốn bất chính của mình, thì người ấy sẽ bị Đức Chúa Trời chặt ra khỏi đấng Christ. Và tới đây thì chúng tôi hết trích cái phân đoạn đó. Những câu thánh kinh mà chúng tôi tiếp tục trích dẫn tiếp theo đây khẳng định hậu quả sẽ đến cho những ai sau khi được cứu rỗi nhưng không ở lại trong đấng Christ, không ở lại trong cái sự ăn năn tội mà quay về sống trong tội. Giăng đoạn 15 câu 1 đến câu 2 chép: Ta là gốc nho, cha của ta là người trồng nho. Bất cứ nhánh nào trong ta mà không mang trái thì Ngài chặt bỏ nó, và bất cứ nhánh nào mang trái thì Ngài tỉa nó để nó mang trái nhiều hơn. Giăng đoạn 15 câu 6: Nếu ai chẳng cứ ở trong ta, người ấy bị ném ra ngoài như một nhánh và nó bị khô đi. Người ta gom nhặt chúng và ném vào trong lửa thì chúng bị cháy. Hebrew đoạn 6 câu 4 đến câu 8: Vì không thể nào những người đã một lần được soi sáng, đã nếm sự ban cho từ trên trời, được trở nên những người dự phần về Thánh Linh, đã nếm lời phán lành của Thiên Chúa và những năng lực của đời sau, rồi họ lại sa ngã mà được phục hồi vào trong sự ăn năn. Vì họ đang đóng đinh con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình lần nữa, và họ công khai sỉ nhục Ngài. Vì đất thấm nhuần mưa, thường xuyên đến trên nó mà sinh ra cây cỏ có ích cho họ, những người cày xới nó, thì nhận phước từ Đức Chúa Trời. Nhưng nếu nó sinh ra những cây gai và những cây tật lê, thì bị bỏ và gần sự nguyền rủa. Sự cuối cùng của nó là vào trong sự thiêu đốt. Và trong Hebrew đoạn 10 từ câu 25 đến câu 31 đã cảnh cáo như sau: Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo nhau và khuyên bảo càng hơn khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần. Vì nếu chúng ta cố ý phạm tội sau khi đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật, thì không còn được chừa lại cho chúng ta sinh tế chuộc những tội lỗi, nhưng chỉ có một sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ thiêu nuốt những kẻ bội nghịch. Ai đã chối bỏ luật pháp của Môi-se thì chết không có sự thương xót bởi hai hay ba nhân chứng. Các anh chị em nghĩ xem hình phạt sẽ nặng hơn biết bao để xứng với kẻ giày đạp con Đức Chúa Trời, xem máu của giao ước, bởi đó kẻ ấy được nên thánh là ô uế và sỉ nhục đấng thần linh của ân điển. Vì chúng ta biết đấng đã phán, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo trả. Chúa phán vậy. Lại phán, Chúa sẽ phán xét dân của Ngài. Sa vào tay Thiên Chúa hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay. Như vậy, chúng ta thấy lời của Chúa dạy cho chúng ta biết rằng một người sau khi được hưởng ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, được dựng nên mới mà không kết quả xứng đáng bằng sự sống nếp sống thánh khiết theo lời Chúa, không vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, thì người ấy sẽ bị chính Đức Chúa Trời loại bỏ ra khỏi hội thánh, ra khỏi đấng Christ. Và người ấy sẽ trở về với cái tình trạng bị chết, tức là bị hư mất đời đời trong hỏa ngục. Người mới còn là người được hiệp làm một với những người Israel cùng đức tin trở thành hội thánh của Thiên Chúa. Người ấy được hưởng tất cả những ân phước thiêng liêng thuộc về các giao ước Đức Chúa Trời đã lập ra với Abraham, Isaac và Jacob. Một trong những ân phước ấy là sự được cư trú ở trong thành thánh Jerusalem ở trên trời. Lời của Chúa trong Hebrew đoạn 11 câu 8 đến câu 10 chép: Bởi đức tin, Abraham khi được kêu gọi ra đi để đến một nơi mà ông sẽ nhận làm cơ nghiệp, thì ông đã vâng lời ra đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin, ông đã kiều ngụ trong vùng đất hứa như đất ngoại quốc, ở trong các lều trại với Isaac và Jacob, các người đồng kế tự một lời hứa với ông. Vì ông chờ đợi một thành có những nền tảng mà đấng thiết lập và đấng xây dựng của nó là Đức Chúa Trời. và thành đó chính là thành Jerusalem ở trên trời. Sách Khải Huyền đoạn 21 từ câu 1 cho đến đoạn 22 câu 5 đã mô tả về thành thánh Jerusalem ở trên trời. Và đó là nơi ở của hội thánh của những người thuộc về Đấng Christ. Phân đoạn Thánh Kinh dưới đây khẳng định lẽ thật những môn đồ của Đấng Christ thuộc các dân ngoại được hiệp làm một với những môn đồ của Đấng Christ thuộc dân Israel và cùng chung hưởng các ơn phước thuộc linh. Đó là Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 10 đến câu 22. Vì chúng ta là việc do Ngài làm ra đã được dựng nên trong Đấng Christ Giêsu cho những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước để chúng ta bước đi trong chúng. Vậy hãy nhớ rằng trước kia các anh chị em là những người ngoại trong xác thịt, bị gọi là người không chịu cắt bì bởi những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì bằng tay trong xác thịt. Lúc ấy các anh chị em không có Đấng Christ ở ngoài quyền công dân Israel, là khách lạ của các giao ước lời hứa, trong thế gian không có hy vọng và không có Thiên Chúa. Nhưng trong Đấng Christ Giêsu, các anh chị em là những người ngày trước cách xa, hiện nay đã được làm cho gần bởi máu của Đấng Christ. Vì ấy, chính Ngài là sự hòa bình của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai làm một, phá đổ bức tường ngăn cách, chấm dứt trong xác thịt của Ngài sự thù nghịch, tức là luật pháp của các điều răn trong các điều lệ, để Ngài lập nên trong chính Ngài cả hai thành một người mới, làm ra sự hòa bình. Bởi thập tự giá, Ngài đã phục hòa cả hai với Đức Chúa Trời trong một thân thể, qua đó tiêu diệt sự thù nghịch, và đã đến rao truyền sự hòa bình cho các anh chị em là những người ở xa cùng những người ở gần. Vì bởi Ngài mà chúng ta cả hai đều được cùng trong một thần trí đến gần Đức Cha. Vì thế các anh chị em chẳng còn là những khách lạ, những người ở trọ nữa, nhưng là những người đồng hương với các thánh đồ và là những người nhà của Đức Chúa Trời, đã được xây dựng trên nền tảng của các sứ đồ và các tiên tri. Chính Đức Chúa Giêsu Christ là đá gốc nhà. Trong Ngài cả cấu trúc cùng nhau phát triển thành một đền thờ thánh trong Chúa. Trong Ngài các anh chị em được kiến trúc thành chỗ ở của Đức Chúa Trời trong thuộc linh. Sự được dựng nên mới trong Đấng Christ là sự ba ngôi Thiên Chúa làm ra cho chúng ta. Nhưng chúng ta phải tự mình quyết định chọn ở lại trong con người mới, sống nếp sống mới thánh khiết theo lời Chúa. Chúng ta phải tự mình bỏ đi nếp sống ô uế và tội lỗi của con người cũ. Chúng ta phải tự mình quyết định không quay về sống trong tội. Và hai phân đoạn thánh kinh mà chúng tôi trích dẫn tiếp theo đây sẽ giúp cho chúng ta nhận biết thế nào là một người đã từ bỏ nếp sống cũ của con người cũ và sống nếp sống mới của con người mới. Phân đoạn thứ nhất là Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 20 đến câu 32. Nhưng các anh chị em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Vì các anh chị em đã nghe Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giêsu. Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn, mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình, và mặc lấy con người mới là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật. Như vậy, mỗi người trong các anh chị em hãy chừa sự nói dối, hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là các chi thể của lẫn nhau. Khi các anh chị em giận thì đừng phạm tội, chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em. Đừng nhường chỗ cho ma quỷ. Kẻ trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà khó nhọc làm việc lương thiện với đôi tay để có mà giúp cho người thiếu thốn. Chớ có lời trò chuyện hư xấu nào ra từ miệng của các anh chị em, nhưng là lời lành có ích cho sự gây dựng và mang ơn đến cho những người nghe. Chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài các anh chị em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Hãy đem xa khỏi các anh chị em những sự cay đắng, giận, thịnh nộ, than van, phạm thượng cùng mọi điều độc ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, dịu dàng, thương xót. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho các anh chị em trong Đấng Christ vậy. Và tôi cũng xin nói thêm là lời trò chuyện hư xấu không phải chỉ là lời ra từ miệng của chúng ta, mà đó còn là lời ra từ trong tư tưởng của chúng ta được chúng ta viết ra thành chữ ở trên các trang mạng xã hội. Phân đoạn thứ nhì là Côlôse đoạn 3 câu 1 đến câu 25. Vậy nếu các anh chị em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Hãy nghĩ đến những sự ở trên trời thay vì những sự ở trên đất. Vì các anh chị em đã chết, sự sống của các anh chị em đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của chúng ta sẽ hiện ra, thì các anh chị em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh quang. Vậy hãy làm chết các chi thể của các anh chị em là những sự ở trên đất, tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác và tham lam. Ấy là sự thờ hình tượng. Bởi những sự ấy mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục. Trong những sự ấy, lúc trước các anh chị em cũng bước đi khi các anh chị em sống trong chúng. Nhưng bây giờ các anh chị em cũng đã trừ bỏ những sự đó, sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tiểu ra từ miệng của các anh chị em. Chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó, mà mặc lấy người mới đã được đổ ra mới trong sự tri thức theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy. Tại đây không có người Hy Lạp hoặc người Do Thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người giả mang hoặc người si the, người nô lệ hoặc người tự do, nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả. Vậy các anh chị em là những người được chọn của Đức Chúa Trời, là những người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại. Nếu một người nào có sự gì phàn nàn với người khác, thì hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ các anh chị em, thì các anh chị em cũng phải làm như vậy. Nhưng trên hết mọi sự đó phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyện sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng của các anh chị em, giữa sự mà các anh chị em đã được gọi trong một thân thể, lại phải biết ơn. Nguyện lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng các anh chị em, trong mọi sự không sáng, hãy dùng những thi thiên, thánh ca và bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau hát cho Chúa với lòng biết ơn của các anh chị em. Mặc dù các anh chị em nói hay làm cũng phải trong danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha. Những người vợ hãy vâng phục những người chồng của mình như một điều phải lẽ trong Chúa. Những người chồng hãy yêu những người vợ của mình, đừng ở cay nghiệt với họ. Những con cái hãy vâng phục những cha mẹ của mình trong mọi sự, ấy là sự đẹp lòng Chúa. Những người cha đừng chọc giận những con cái của mình, kẻo chúng nó bị ngã lòng. Những tôi tớ hãy vâng phục những chủ về phần xác của mình trong mọi sự, không chỉ phục vụ trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng với lòng chân thành kính sợ Đức Chúa Trời. Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho loài người. Hãy biết rằng các anh chị em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, vì các anh chị em phụng sự Chúa là Đấng Christ. Vì ai ăn ở bất nghĩa sẽ nhận lấy sự bất nghĩa của mình, không tư vị người nào hết. Khi chúng ta đối chiếu nếp sống mỗi ngày của mình với hai phân đoạn thánh kinh mà chúng tôi vừa đọc, thì chúng ta sẽ nhận biết ngay mình đang ở trong sự dựng nên mới Thiên Chúa đã làm ra cho mình, hay mình đang quay về sống trong tội, hoặc là thậm chí mình chưa bao giờ được dựng nên mới. Hãy biết rằng sự Thiên Chúa dựng nên mới chúng ta không có nghĩa là Ngài khiến cho chúng ta tự động sống một nếp sống thánh khiết theo lời Chúa. Vì nếu như vậy thì chúng ta không còn quyền tự do lựa chọn, mà chẳng khác gì một người máy. Nếu Chúa muốn thì Chúa đã dựng nên chúng ta ngay từ ban đầu là như vậy. Sự Thiên Chúa dựng chúng ta nên mới là Ngài khiến cho chúng ta trở nên giống như Adam và Eva lúc chưa phạm tội, có sự hiểu biết các mệnh lệnh của Ngài và có quyền chọn vâng phục Ngài hoặc là không vâng phục Ngài. Điều khác biệt giữa người được dựng nên mới và người chưa được dựng nên mới là người được dựng nên mới đã được thông công trở lại với Thiên Chúa, trong khi người chưa được dựng nên mới vẫn bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa. Người được dựng nên mới đã được Thiên Chúa ban cho Thánh Linh của Ngài cách đầy dẫy để người ấy có sự hiểu biết về lời Chúa, có năng lực sống theo lời Chúa và có thẩm quyền trên ma quỷ. Nhờ đó, người được dựng nên mới biết sống như thế nào để đẹp lòng Thiên Chúa, có năng lực thắng mọi cám dỗ, mọi thử thách, có năng lực và trí thức để làm những điều lành. Trong khi người chưa được dựng nên mới không thể nào thắng được thử thách, cám dỗ, không thể nào sống thánh khiết theo lời Chúa và bị ma quỷ dẫn dụ, bắt phục. Vì họ vẫn đang sống trong tội, nên họ không thể nào làm bất cứ việc lành nào. Người được dựng nên mới không còn hướng về những sự thuộc về thế gian, nhưng hướng về những sự ở trên trời. hướng về ba ngôi Thiên Chúa, hướng về thành thánh Jerusalem là nơi ở vinh quang đời đời Đức Chúa Trời đã ban cho mình. Hướng về vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời là cơ nghiệp Đức Chúa Trời ban cho những ai thuộc về Ngài. Trong khi người chưa được dựng nên mới thì vẫn say mê những sự thuộc về thế gian như danh, lợi, quyền và các thú vui của xác thịt. Để được dựng nên mới thì một người chỉ cần thật lòng ăn năn tội và hết lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Nhưng để tiếp tục ở lại trong sự dựng nên mới thì người đã được dựng nên mới phải quyết định sống theo lời Chúa bằng cách dùng sức toàn năng của Thiên Chúa là Thánh Linh để đọc, suy ngẫm lời Chúa ngày đêm và cẩn thận làm theo như mệnh lệnh của Chúa đã được ghi lại trong Giô-suê đoạn 1 câu 8. Cuốn sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi. Nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng. Ngoài ra, không có một phương cách nào khác. Đọc lời Chúa, suy ngẫm lời Chúa ngày đêm và cẩn thận làm theo, chẳng những giúp cho một người tiếp tục sống trọn vẹn nếp sống của người mới, mà còn giúp cho người ấy hiểu biết Thiên Chúa ngày càng hơn. Vì nhờ đó mà người ấy được lời Chúa dạy dỗ, quở trách, sửa trị, huấn luyện, như lời của Chúa trong Timôthê nhì đoạn 3 câu 16 đến câu 17 đã chép. Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công bình, để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành. Lời Chúa cũng chính là phương tiện tiếp tục thánh hóa những ai thuộc về Ngài. Vì lời Chúa phân tích, phán xét và cáo trách mỗi ý nghĩ, mỗi cảm xúc, mỗi sự ham thích và mỗi quyết định của người đã được dựng nên mới. Văn đoạn 17 câu 17 chép: Xin Ngài thánh hóa họ bởi lẽ thật của Ngài, lời Ngài là lẽ thật. Và Hebrew đoạn 4 câu 12 chép: Vì lời của Đức Chúa Trời sống và năng động, sắc hơn bất cứ gươm hai lưỡi nào, đến nỗi xuyên thấu và phân chia cả linh hồn, tâm thần, các khớp xương và tủy, xem xét những tư tưởng và những ý định của lòng. Sau hết, người được dựng nên mới phải trung tín vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa và giữ vững đức tin trong Đấng Christ cho tới khi ra khỏi cuộc đời này, hoặc là bởi sự chết, hoặc là bởi sự thân thể được biến hóa. Lời của Chúa dạy rõ như đã chép trong Khải Huyền đoạn 2 câu 10. Đừng sợ những điều ngươi sẽ chịu khổ. Kìa, ma quỷ sẽ ném một số các ngươi vào tù để các ngươi chịu thử thách. Và các ngươi sẽ có 10 ngày hoạn nạn. Hãy trung tín cho tới chết, và ta sẽ ban cho ngươi mão sự sống. 10 ngày hoạn nạn có thể là 10 ngày theo nghĩa đen, với mỗi ngày là 24 tiếng đồng hồ. 10 ngày hoạn nạn cũng có thể mang nghĩa bóng là sự hoạn nạn trong một khoảng thời gian ngắn ở trong đời sống của chúng ta. Trung tín là hoàn toàn vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa và đức tin ở trong sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Mão sự sống là quyền được sống đời đời hạnh phúc trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Hiện tại chúng ta đã có sự sống mới của một người được dựng nên mới. Nhưng chúng ta chỉ có sự sống đời đời nếu chúng ta sống trung tín trong đức tin cho tới khi chúng ta ra khỏi thế gian này. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Và kính thưa Hội Thánh, tiếp theo đây kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Kính thưa Hội Thánh, Mỹ Linh và gia đình xin kính chúc quý ông bà anh chị em năm mới âm lịch 2021. Tràn đầy ân điển của Thiên Chúa. Kính chúc quý ông bà anh chị em luôn được bình an, khỏe mạnh, được thịnh vượng trong mọi sự và sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và bây giờ, kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý với Mỹ Linh dâng lên Chúa bài thánh ca Vui trong mùa xuân mới.
Mừng ta đón xuân đầu năm, mong tự do hạnh phúc thanh bình. Xuân với nhiều phước hành trời ban, tinh lành vàng khắp núi sông, bao người tiếp nhận tình trời. Cho đời vui đón xuân tình xuân được ban từ chốn thiên đàng, quá hết rồi những cuộc lầm than, cho người nhận lãnh cứu ân, linh hồn mãi được bình an. Vui trong mùa xuân mới, bên nhau cùng đi tới tương lai sẽ tươi mới. Chúa bên ta đồng hành tới khi ta hoàn thành những việc cha đã dặn. Vui trong mùa xuân mới, ta nghe lòng phơi phới, tâm linh được tươi mới. Nơi ta gọi mời những ai đang chần chờ nhận mùa xuân ước mơ, mong rằng non nước luôn bình yên. Xuân về đêm hạnh phúc bao miền, qua hết rồi những ngày buồn vui, cuộc sống ngát hương, muôn người chẳng còn sầu thương.
Nguyện hết thảy những ai tìm cầu Ngài được mừng rỡ và vui vẻ nơi Ngài. Nguyện những ai yêu sự cứu rỗi của Ngài hằng nói rằng Thiên Chúa được vinh hiển.
Vui trong mùa xuân mới, bên nhau cùng đi tới tương lai sẽ tươi mới. Chúa bên ta đồng hành tới khi ta hoàn thành những việc cha đã dặn. Vui trong mùa xuân mới, ta nghe lòng phơi phới, tâm linh được tươi mới. Khắp nơi ta gọi mời những ai đang chần chờ nhận mùa xuân ước mơ, mong rằng non nước luôn bình yên. Xuân về đêm hạnh phúc bao miền, qua hết rồi những ngày buồn vương, muôn nhà cuộc sống ngát hương, muôn người chẳng còn sầu thương. Qua hết rồi những ngày buồn vương, muôn nhà cuộc sống ngát hương, muôn người chẳng còn sầu thương. Qua hết rồi những ngày buồn vương, muôn nhà cuộc sống ngát hương, muôn người chẳng còn sầu thương.
Amen. Cảm tạ Chúa, Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.